lại biết đặt ở khách sạn. Ở tỉnh nhỏ này không thể giấu ai được chuyện gì đâu thầy à. Em mới xuống đây có mấy ngày mà cả tỉnh đã gần như biết hết. Lúc nãy người đạp xe lôi của thầy đi qua nhà, chị em hỏi thăm thì biết thầy đang ở đây, nên chúng em bảo nhau đến rước thầy về nghỉ ở đằng nhà chị Hội. Hội cũng cười hóm hỉnh lễ phép tiếp lời của Diễm. Dạ em xin mời thầy về nhà của em. Nhà em tức là nhà Diễm, vì Diễm là con nuôi của ba má em đó. Nhà em tuy ít người, ba má em vừa mới đi Sài Gòn hôm qua. Đặt ngượng nghịu trả lời Hội. Chẳng là tôi sợ phiền hai cô, thôi tôi muốn được về đây tắm rửa nghỉ ngơi, để một lát nữa tôi đến đằng nhà, như thế thì nó thuận tiện hơn. Ở đằng em có gì mà không thuận tiện? Thôi Diễm ở lại đi, dục thầy Đạt mau mau thu xếp về đằng nhà mình, còn mình thì xin về trước để sửa soạn đón thầy. Thấy Hội định bỏ về trước, cả Diễm và Đạt đều hốt hoảng. Đạt thì lúng túng nói với Hội. Tôi xin đi ngay bây giờ. Tôi chỉ cần trả tiền phòng, cô cứ vui lòng ở lại với Diễm một chút. Chúng tôi sẽ đi cùng, mà Diễm thì cũng sơ ý quá, vẫn chưa giới thiệu cho tôi biết tên của cô. Em tên là Hội, là chị em kết nghĩa với Diễm. Em hơn Diễm 2 tuổi và đứng vào hàng chị của Diễm. Dạ hân hạnh được biết cô Hội. Nghe Hội tự nhận mình đứng vào hàng chị, Đạt hiểu là Hội đã rõ chuyện của chàng và Diễm. Chàng hấp tấp lấy cặp da trong tủ, rồi gọi bồi phòng lên thanh toán tiền phòng. Diễm nhìn Đạt như thầm cảm ơn vì nàng hiểu tại sao Đạt không muốn để cho Hội đi về trước. Tới nhà Hội, nhân lúc Hội xuống nhà dưới, bảo người nhà pha nước và làm cơm chiều để đãi Đạt. Diễm lại hỏi Đạt, Huyền nó đã đưa cái thư của em cho thầy chưa? Đưa rồi, và tôi cũng đã gặp mẹ của Diễm. Mẹ em quyết liệt lắm có phải không thầy? Quyết liệt lắm. Nghe Đạt nói, Diễm lại thần người ra, và mãi một lúc sau mới hỏi Đạt, em đã dặn thầy trong thư là thầy đừng có xuống đây tìm em, thì em mới có thể bình tĩnh tự tìm hiểu. Giờ thầy xuống dưới đây, em vui mừng quá, nhưng em cũng lo lắng lắm. Đạt ngắt lời, tôi chỉ xuống gặp Diễm, nhìn Diễm là tôi đi về ngay, chứ tôi có ở lại nơi đây đâu. Tôi sẽ về ngay, để Diễm được tự do mà suy nghĩ. Lúc ấy, Hội từ trong nhà đi ra nói với hai người, nhà không có xe hơi nên tôi đã đi mượn thêm hai cái ve lô để đưa thầy và Diễm đi chơi, thăm thành phố rồi về ăn cơm là vừa. Diễm từ hôm xuống đây cứ đòi đi xem ao bà ôm mà nó vẫn chưa có đi được. Hôm nay có cả thầy để Hội xin làm hướng đạo. Đạt hỏi Hội, có sai không? Không xa đâu, cả đi lẫn về khoảng 15 cây số. Ngay lúc đó người em trai của Hội đi mượn xe về, báo cho Hội biết là chỉ mượn được một cái Vespa. Hội nhìn Đạt tủm tỉm, thầy chịu khó đèo Vespa với cô Diễm vậy, còn em thì đã có chiếc xe đạp của em. Đạt nhìn Diễm, có tiện hay không, hay là mình đừng đi? Hội nhanh nhẹn đỡ lời, có gì mà không tiện, nếu Diễm không ưng ngồi xe với thầy thì tôi nhường cái xe đạp của tôi cho Diễm đi, tôi sẽ ngồi xe Vespa chung với thầy cũng được. Thái độ của Hội làm cho Diễm cứ muốn từ chối cũng không được. Nàng cười bảo bạn, thì đi cách nào cũng được, nhưng ai lại để chị Hội phải ngồi đèo như vậy? Trái lại, chính tôi muốn được hân hạnh ngồi Vespa cùng với thầy thì sao? Thế thì còn nói gì nữa? Ra tới đường, Hội thẳng thắn ngồi lên cái đệm phía sau yên xe Vespa. Diễm chỉ biết mỉm cười tỏ ý cảm ơn Hội về sự tế nhị của người bạn. Vừa đi được hơn 100 thước, Hội đã hỏi Đạt, thầy tăng tốc độ lên một chút, thầy có thích tốc độ hay không? Ồ, tôi sợ tốc độ lắm. Lạ nhỉ, em tưởng thời đại này là thời đại của tốc độ, nhất là những người đang yêu thì lại càng say mê tốc độ chứ. Đạt cười vui vẻ, ngoảnh lại nhìn xe của Diễm đang đi đằng sau. Thế thì có nhẽ tôi không biết yêu mất, vì tôi rất sợ tốc độ. Tôi tưởng không có tốc độ thì đời cũng không đáng say mê rồi. Một tiếng cười giòn giả của Hội nổi lên. Thôi đi, thầy đừng giấu em, Diễm nó đã nói tất cả với em rồi. Nó là bạn thân nhất của em kia mà. Em nhìn thoáng qua là em hiểu. Em hiểu là thầy và nó đang yêu nhau dữ dội, nhưng cả hai đều nhút nhát. Mà nhút nhát là hỏng việc. Thay nhút nhát thì Diễm sẽ thuộc về của ông Khải cho thầy xem. Vì vậy em cố ý ngồi xe với thầy để giúp thầy một vài ý kiến. Thầy có muốn nghe hay không? Đạt hơi sửng sốt, không hiểu tại sao Hội lại tự nhiên bạo dạn như vậy. Đạt vẫn nghe nói con gái bây giờ táo bạo lắm, nhưng chàng bỗng không ngờ là sau khi gặp Trang đã là chuyện hy hữu, chàng bây giờ lại gặp Hội. Được cái Hội tuy bạo dạn nhưng vẫn còn có vẻ gì trơ trẽn, không có vẻ gì là mất dạy. Cũng như nhan sắc của Hội, tuy Hội không đẹp nhưng Hội cũng có duyên ngầm. Tôi muốn nghe lắm, vậy cô Hội nói đi.
Thế này nhé, em là đàn bà nên em hiểu đàn bà lắm. Đàn bà thì không bao giờ tự quyết định được điều gì cả, phải đẩy họ vào cái thế quyết định, phải buộc họ quyết định. Em hiểu Diễm hơn ai hết. Em hiểu nó yêu thầy, nhưng bảo nó tự quyết định, để nhận lời thầy thì còn chán sời nó mới quyết định. Nhất là theo chỗ em biết thì Khải tấn công quyết liệt lắm, quyết liệt hơn cả thầy nhiều. Lại được má của Diễm cũng quyết liệt không kém. Thế thì thầy chưa chắc đã chiến thắng nổi, mặc dầu là Diễm nó yêu thầy. Thầy có nhận định lời em nói là đúng hay không? Đạt không ngờ Hội lại phân tích trường hợp của Đạt rất là đúng như vậy. Chàng còn ngớ ngẩn chưa biết nói sao thì Hội đã nói tiếp. Em không quen biết ông Khải, em cũng không ghét vì Khải, nhưng không hiểu sao em lại thích đứng về phe của thầy. Em biết là chỉ mai mốt Khải sẽ xuống đây để tìm gặp Diễm. Đạt giật mình, ủa sao cô biết? Diễm nói với cô à? Diễm không nói, nhưng em cứ suy ra thì biết chứ gì. Làm sao Khải lại không biết được chuyện Diễm đi về đây? Mà Khải thì đã biết, thì tất nhiên Khải sẽ mò xuống đây. Nhất là nghe nói hắn ta giàu, có xe hơi chứ không phải là đi xe đò, khổ sở giống như thầy đâu, mà hắn không xuống được. Đạt bắt đầu cảm phục Hội, coi Hội đáng bậc cố vấn của mình, và chàng ngây thơ lo lắng hỏi Hội. Thế thì cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Hội lại cười ròn rã. Còn làm sao nữa, lát nữa tới ao bà ôm, em sẽ lánh mặt đi, để một mình thầy với Diễm. Thầy đừng nhút nhát, thầy cần phải đẩy nó vào cái thế quyết định ngay lập tức, phải nhận lời với thầy. Cái gì mà thầy yêu nó 20 năm nay mà vẫn chưa dám khai khẩu, chưa dám tỏ tình, mà đã tỏ tình rồi thì phải tiến tới, phải dồn dập tiến tới. Chứ thầy cứ như người ở trên cung trăng rơi xuống thì có cơ mất Diễm lúc nào không biết. Đạt nhận thấy những lời cảnh báo của Hội thật là chí lý. Chàng biết là nếu mình không tiến tới thì sẽ mất Diễm lúc nào không biết. Nhưng chàng tự nhủ, mình lần mò về tìm Diễm tận Vĩnh Bình, như thế là đã tiến vượt bậc rồi còn gì. Đạt muốn hỏi xem phải tiến tới như thế nào, nhưng chàng lại sợ Hội cười mình là ngớ ngẩn. Nhưng cô Hội xem ý của Diễm, liệu Diễm có bằng lòng hay không? Sao lại không? Em hiểu Diễm lắm mà. Bề ngoài nó có vẻ kín đáo hiền lành, nhưng mà bên trong chính là một quả Diễm sơn đấy. Nó chưa có thương ai bằng thương thầy đâu, thầy cứ yên tâm. Tôi cảm ơn Hội. Ngoẹo sang tay mặt, thôi đến nơi rồi. Đạt mãi nghe chuyện Hội nên đến ao bà ôm, hiện ra trước mắt chàng lúc nào, chàng cũng không rõ. Xe của Đạt dừng bánh thì Diễm cũng vừa đến. Đẹp quá nhỉ? Diễm đứng sững ngắm cảnh u nhã của ao bà ôm. Ao rộng lớn, nước xanh rờn, có trồng sen ở giữa. Xung quanh có những cây cao lớn, thân cây thẳng tuốt, rễ cây ngổn ngang, lan tràn mặt đất như những con rắn khổng lồ khắp đó đây. Xe hơi có thể lượn vòng quanh ao dưới những lùm cây. Đạt ngồi lên trên một cái rễ cây rồi hỏi Hội, sao lại gọi là ao bà ôm hở cô Hội? Em cũng không biết tường tận cho lắm, hình như là ngày xưa có hai vợ chồng, ông Ôm và bà Ôm, cũng thuộc vào loại Hecun trong thần thoại. Một bữa nọ bà Ôm thách đố ông Ôm, hai người sẽ thi với nhau đào mỗi người một cái ao trong vòng một đêm. Ông Ôm thì khinh thường bà Ôm là đàn bà, chân yếu tay mềm, tin chắc là cái ao của bà sẽ không thể nào bằng cái ao của ông được. Cho nên ông cứ vui vẻ uống rượu, mặc cho bà cứ lúi húi đào ao. Đến khi trời gần sáng, thấy ao của bà đào đã gần hoàn thành, ông mới vội vã ra tay thì trời cũng vừa sáng. Cho tới ngày nay, ao bà ôm thì vẫn còn đó, mà ao ông ôm thì không thấy đâu. Do chủ quan khinh địch có hại là như vậy đó, thưa thầy. Nếu thầy có người tình địch nào thì cũng chớ có coi thường, kẻo mất người yêu như bỡn. Nói xong Hội nhìn Đạt và Diễm, cất tiếng cười giòn giả, khiến cho Đạt và Diễm chỉ biết ngó nhau, sung sướng cùng lắc đầu. Hội cầm xe, rồi nói với hai người, thôi để Hội đi xe đạp, kiếm một cái gì đó giải khát. À, mà thầy có nhớ lời em dặn? Nhớ nha thầy. Diễm lo lắng hỏi, ủa, chị đi đâu vậy? Thế cho Diễm đi cùng với. Không được, ngồi đây nói chuyện với thầy. Hội nói hách dịch như truyền lệnh, rồi vụt cho xe chạy. Diễm ngơ ngác quay lại hỏi Đạt, ủa, chị ấy dặn thầy cái gì vậy mà lại bảo thầy nhớ lời chị ấy dặn? Đạt ấp úng, à, cô ấy chọc mình chứ có gì đâu, cô Hội có vẻ khôn ngoan già dặn lắm nhỉ. Diễm cười, chị ấy chỉ già dặn bao miệng khi đứng ở ngoài cuộc thôi, chứ mà gặp người yêu thì chỉ lại câm như hến. Cả đến cái áo chị ấy cũng không biết mặc cái áo nào, cứ phải nhờ em làm cố vấn cho. Diễm mà làm cố vấn ư? Thì ngay cái con Tuyết nó có yêu ai đâu, thế mà nó làm cố vấn lung tung, nói đầu là ra đấy, ai cũng phục, ai cũng phải vấn kế nó, thì thầy bảo sao? Đạt lại phì cười, chàng nửa đùa nửa thật, rồi hỏi Diễm, có lẽ tôi phải vấn kế với Tuyết một phen mới được. Thầy vấn kế nó cái gì? Thì về chuyện tôi và Diễm. Diễm không nhìn Đạt nhưng biết Đạt đang nhìn mình. Nàng biết rằng nếu nàng có đủ can đảm quay lại nhìn Đạt, thì cái giây phút hai người nhìn nhau đó sẽ là giây phút cảm động nhất, thần tiên nhất trong đời của những kẻ yêu nhau. Nhưng Diễm đã lấy hết nghị lực mà vẫn không quay nổi cái cổ về phía Đạt. Nàng không cần soi gương cũng biết mình đang đỏ mặt. Đỏ bắt đầu từ tay rồi đỏ xuống. Diễm ngó xuống ao thì dưới nước một người thanh niên người Việt gốc Miên đang nô giỡn cùng với hai ba em bé khoảng 11-12 tuổi. Họ nô đùa ngụp lặng, nắm chân nhau bá cổ nhau, khiến Diễm đột ngột nhớ đến cảnh mình tắm suối với Đạt 13 năm về trước. Diễm liếc mắt nhìn Đạt, và chỉ cần thoáng nhìn gương mặt của Đạt, Diễm cũng hiểu ngay là Đạt cũng có những liên tưởng như nàng. Và tâm hồn của Đạt đang trở về sống với quá khứ, với buổi chiều vàng bên dòng suối xanh. Diễm không dám nhìn Đạt, cũng không dám nhìn xuống ao, vì cái quang cảnh em bé tòng ngồng trần như nhộng, nô giỡn với người thanh niên, làm cho Diễm có ảo giác như nhìn thấy chính mình đang nằm gọn thân lõn trong lòng của Đạt hơn 10 năm trước đây. Nàng đứng lên nói với Đạt, thôi mình đi một vòng quanh ao đi thầy. Dạ. Tiếng dạ hơi khác thường của Đạt làm Diễm phải bàng hoàng. Diễm đi chậm mà chỉ chật vấp. Diễm có cảm tưởng sợ sệt, tưởng chừng Đạt có thể bất thình lình ôm lấy vai của nàng, nâng cái cằm nàng lên để nàng ngửa mặt nhìn lên nền trời, qua vùng cây lá, rồi sẽ dịu dàng hôn lên mắt của nàng, trán nàng, làm cho Diễm phải choáng váng, nhắm mắt lại, mặc cho vũ trụ đảo lộn tan biến. Nỗi lo sợ của Diễm không phải là không căn cứ, vì Đạt vừa thoáng nghĩ tới lời dặn của Hội, bảo chàng phải quyết liệt tiến tới. Đạt rắc tâm sẽ quyết liệt tiến tới bằng cách đi sát bên Diễm, cầm lấy tay của Diễm, nói với Diễm những lời yêu thương, rồi vuốt lên mái tóc của Diễm, hôn lên gương mặt Diễm, như bao kẻ yêu nhau vẫn hay làm. Nhưng Đạt đã hai ba phen đi sát bên Diễm, định cầm tay Diễm mà vẫn không đủ can đảm, làm một cái cử chỉ rất là tầm thường, đó là nắm lấy tay của nàng. Cho nên thay vì câu nói anh yêu em, lòng anh đang rộn ràng muốn hôn em đây, thì Đạt đã thốt ra một câu rất trí thức, không ăn nhập gì với tâm trạng của chàng cả. Em bảo người ta không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông, Nhưng tại sao vẫn có những người như cái người thanh niên nọ, lúc bé đã tắm ở ao Bà Ôm, rồi lớn lên cũng vẫn tắm ở ao Bà Ôm, và cho đến lúc chết thì cũng chỉ tắm ở ao Bà Ôm? Tiếng nói của Đạt cất lên làm Diễm hết sức lo sợ, vì nàng hiểu là khi Đạt im lặng, tức là Đạt đang có những dự tính liều lĩnh, và khi Đạt đã cất tiếng nói tức là sự nguy hiểm đã qua. Diễm quay sang nhìn Đạt bình tĩnh mỉm cười. Họ khác, thầy khác. Thầy có thể suốt đời tắm mãi ở ao Bà Ôm giống như người thanh niên nọ hay không? Đạt tình tứ nhìn Diễm. Có thể lắm chứ, nếu mà có Diễm, nếu như có Diễm cùng tắm chung. Diễm ngượng cứng người, tưởng chừng Đạt đang chăm chú nhìn mình, đang lột trần mình để Diễm hiện nguyên hình là đứa con nít mà chàng đã bồng bế trên tay. Diễm không trả lời Đạt, nàng im lặng bước nhanh. Nàng nhìn xuống đất mà hầu như không nhìn thấy gì. Nàng vấp phải một cái rễ cây lão đảo muốn ngã, và Đạt đã giang hai tay ra đón nàng. Sẵn cái đà sắp ngã, Diễm ôm lấy Đạt gục đầu vào ngực của Đạt. Và trong giây phút xúc động, nàng như được cởi mở, được giải thoát khỏi những ràng buộc của xã hội, của lễ nghi luân lý, của tình thầy trò, và đã thốt lên một tiếng gọi: anh. Tiếng anh nổi lên chẳng khác gì tiếng reo đắc thắng của tình yêu, làm cho Đạt sung sướng đê mê vuốt lên mái tóc của Diễm. Diễm thốt ra được một tiếng anh thì nàng lại ứa nước mắt, lòng lại vơi hẳn đi, tuồn như sự xúc động của nàng cũng theo nước mắt mà tiêu tan. Chỉ một giây sau, Diễm đã thấy lòng mình bình tĩnh trở lại, nhưng nàng vẫn nép đầu vào ngực của Đạt, cố tình kéo dài thêm cái phút giây ngây ngất tận hưởng hương vị của tình yêu. Sau phút giây xúc động thật tình, Diễm đã làm cho mọi cách để nước mắt nóng hổi của mình thấm ướt cái áo sơ mi của Đạt, khiến cho Đạt sung sướng đến phát điên, chỉ biết cuống cuồng gọi: Diễm ơi, Diễm ơi. Còn Diễm thì tuy đã gục đầu vào ngực của Đạt và ra chiều vẫn còn xúc động, nhưng nàng rất tỉnh táo. Tai nàng đã nghe rõ tiếng đập của trái tim của Đạt. Mắt nàng mở to, tò mò ngắm những đường vẽ trên cái cà vạt của Đạt và tự nhủ: giá mình khóc thêm thật nhiều cho ướt hết cái cà vạt của Đạt thì hay biết bao nhiêu. Thấy Diễm gục đầu vào ngực mình, Đạt định nâng cầm Diễm lên để ngắm xem khuôn mặt người yêu mình khi khóc nó đẹp não nùng ra sao, rồi sẽ đặt lên vầng trán của nàng một cái hôn chờ đợi từ hơn 10 năm. Nhưng Đạt còn đang vụng về chưa biết làm thế nào để nâng cầm Diễm lên thì nghe tiếng động cơ xe của hội đã vẳng đến, làm Diễm hốt hoảng vội thoát ra khỏi vòng tay của Đạt. Nhưng khi Đạt bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn Diễm rồi khẽ thở dài. Vừa xuống xe, hội đã đưa con mắt dò xét của nhà thám tử chăm chú nhìn hai người, và trước gương mặt bẽn lẽn của Diễm, vẻ sượng sùng của Đạt, nhất là nhìn thấy đôi mắt đục còn ngấn lệ của Diễm, hội đã nở nụ cười đồng lõa với Đạt. Thầy có nhớ lời em dặn không hả thầy? Đạt gật đầu để thầm cảm ơn hội, còn Diễm thì phụng phịu bảo hội: chị xấu lắm, cái lỗi đâu lại đi mất hút, mà chị nói kiếm cái gì giải khác đâu rồi? Hội khẽ nâng cầm của Diễm lên, như lúc nãy Đạt sắp sửa nâng cầm Diễm, tình tứ đặt lên trán Diễm một cái hôn nhẹ nhàng rồi nói chọc Diễm: cục cưng ơi, chị lo cho hạnh phúc của em mà em còn oán trách chị hả sao em? Đạt có cảm tưởng hội đang hôn Diễm thay mình, và chàng sung sướng nhìn Diễm đỏ mặt. Diễm đợi cho hội hôn xong, lấy hết sức bình sinh thụi cho hội một cái vào mạng mỡ, khiến hội ôm bụng nhăn nhó. Còn con Diễm thì nó cười lên khoái trá: trò đáng kiếp chị, cứ lên mặt thầy đời em mãi. Mai mốt lúc nào ông trung úy mà tìm đến, đừng có hòng nhờ Diễm này làm cố vấn cho chị. Đạt đỡ lời: còn hội đừng có ngại, để tôi sẽ chọn áo giùm cho cô, xem nên mặc áo nào. Diễm phá lên cười, hội hiểu ra là Đạt đã biết chuyện mình, nên nàng hết ngổ ngáo bẽn lẽn nhìn Đạt, rồi lườm Diễm, nói dọa: chưa hết đâu cưng, mai mốt thế nào ông Khải chắn tìm xuống đây, lúc đó đừng có hòng cầu cứu Diễm nha. Tuyết nằm dài trên giường đọc truyện, uể oải vứt quyển sách lên giường rồi ngáp dài nói với Huyền. Đang ngồi đính cái khuy áo sơ mi của Thúc, vắng mẹ và các chị buồn ghê hả chị? Bày cái trò gì cho vui đi chị.
Biết bày cái trò gì bây giờ?
Diễm đi Vĩnh Bình, Hòa thì từ hôm qua cũng lên Đà Lạt nghỉ mát với Uyển. Để rồi Uyển cùng trở về, ở nhà chỉ còn có Thúc và Huyền, Tuyết. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua óc làm Tuyết vùng ngồi dậy.
À, có cái trò này chắc sẽ làm cho ba đỡ buồn đây. Cần nhất là phải làm cho ba mình vui, chứ dạo này chị có nhận thấy ba mình có vẻ bơ phờ mệt mỏi không hả chị?
Đúng rồi, nhưng mà em định bày trò gì đây?
Hay lắm, chị sửa soạn trước đi, đợi ba về là mình đi luôn.
Nhưng mà đi đâu mới được?
Tuyết cười bí mật, đưa ba lại thăm bà Hằng.
Huyền giật mình, chết, lỡ mẹ về, mẹ biết được thì sao?
Biết thế nào mà được, mà dù có biết cũng chẳng có sao.
Mẹ chỉ ghe bùng lên một chút, một mớ lửa rơm, rồi lại tắt thôi, có ăn nhầm gì đâu.
Huyền vẫn tỏ vẻ ngần ngại, liệu có nguy hiểm không hả em?
Tuyết gắt chị, thì chị cái gì cũng quan trọng cả, đùa cho ba đỡ buồn mà nguy hiểm cái gì?
Bộ chị sợ bà Hằng bảo quyến rũ ba hay sao, làm cho ba mê tích thò lò bà ấy hay sao?
Nếu thế, chả quá ra bà Hằng giỏi lắm à.
Biết đâu đấy, chính em chẳng thường bảo ba là người có nhiều tình cảm là gì?
Thì biết ba là người có nhiều tình cảm, nhưng cái đó không có nghĩa là ba phải gặp bà ta là mê liền đâu.
Từ bao nhiêu năm nay em có thấy ba mê ai đâu, mà dù ba có mê bà Hằng thì lại càng hay chứ sao?
Chị phải nghe em mới được, chị không thấy độ này ba cứ kêu chán đời luôn hay sao? Chị không thương ba à?
Để thuyết phục Huyền, Tuyết là khéo léo đánh trúng tâm lý của Huyền, là gợi đến tình thương cha của Huyền. Bởi vì trong bốn chị em, Huyền là người thương Thúc nhất. Huyền có thể làm bất cứ cái gì, cả những điều vô lý nhất, để cho cha mình vui lòng. Nhất là ít lâu nay, Huyền nhận thấy Thúc có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Huyền băn khoăn không hiểu Thúc buồn vì không có con trai, hay buồn vì quá nửa đời người mà chẳng làm được sự nghiệp gì, và cũng chẳng còn lý tưởng hoài bão gì nữa. Sự thật thì sự mệt mỏi của Thúc rất là dễ hiểu. Bản chất Thúc là một tâm hồn sôi nổi, say mê phiên lưu cách mạng hay phiên lưu tình cảm, hoặc bất cứ cái gì thoát ra ngoài khuôn sáo. Thế mà từ bao nhiêu năm nay, Thúc vẫn phải đóng vai một ông giáo sư đạo mạo, một người chồng ngoan ngoãn, một người cha gương mẫu của bốn đứa con gái đến tuổi lấy chồng. Phải sống ngược lại với thực chất của tâm hồn mình, một tâm hồn không ngừng trẻ mà là con nít. Thúc tuy rất mực thương yêu vợ con, đã dần dần thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Có những bữa cơm sốt, canh ngọt, chàng ăn không biết ngon, và đêm khuya chàng lại rủ Tuyết lén xuống bếp lùng con nguội chiên lên ăn, thì chàng lại thấy khoái khẩu. Cái thú vị của sự ăn vụng vợ chẳng khác nào thời niên thiếu. Chàng chẳng hiểu chính trị cách mạng là gì, nhưng vẫn đâm bổ vào cách mạng, chỉ vì được hoạt động trong bóng tối, trong cái thú say sưa rùng rợn của bí mật, bất trắc và bất ngờ. Cho nên khi nghe Tuyết hỏi, chị không thương ba à, thì Huyền đã mũi lòng, chả còn phân biệt phải trái là gì nữa. Nàng gật đầu nói với em, ừ thì đón ba đi cho vui, nhưng mà chắc gì ba đã chịu đi.
Thì việc ấy để em lo kia mà.
Ngày lúc đó Thúc từ thư viện trở về, tay khệ nệ ôm một chồng sách mượn về. Huyền vội chạy tới đỡ chồng sách cho Thúc.
Sách ở đâu mà ba khiêng về nhiều vậy ba?
Thúc uể oải nói với hai con, thôi chiều hôm nay ba đề nghị không ăn cơm nhà.
Tuyết vỗ tay tán thành, dạ, thế thì hôm nay ba cho con mình được trưởng bàn tổ chức. Con mời ba đi đâu thì ba phải cứ việc đi theo chúng con. Con sẽ dành cho ba một sự ngạc nhiên thú vị, ba có chịu không?
Thúc cười mệt nhọc âu yếm nhìn con,
thế còn lôi ba đi xuống âm ty thì ba cũng chịu hay sao?
Lời nói gỡ của Thúc làm cho Huyền lo ngại nhìn Thúc, nhưng Tuyết đã nhanh nhẩu vui vẻ trả lời,
con sẽ đưa ba đi lên thiên đường.
Ba cứ tin con đi,
Bây giờ thì con mời ba sửa soạn, ăn bẩn cho thật là bẩn bao vào.
Thúc lắc đầu, cái gì mà long trọng quá vậy con?
Thì ba cứ chịu ý con đi, con là trưởng ban tổ chức kia mà.
Rồi Tuyết lăn xăng chạy đi lấy áo sơ mi cho Thúc, lấy cái cà ravat đẹp nhất mới nhất thắt vào cho bố, lấy cái lược chải đầu cho Thúc, lại không quên lấy cái lọ eau de cologne rảy lung tung trên tóc, lên cổ, lên áo của Thúc. Và Thúc ngoan ngoãn nhẫn nại để mặc cho các con gái của mình làm đẹp cho mình. Cho đến lúc ba bố con ngồi lên xe taxi, Huyền và Tuyết vẫn chưa cho Thúc biết là đi đâu. Và Thúc cũng chả buồn hỏi, vì Thúc đinh ninh là cái ngạc nhiên lý thú mà các con mình dành cho mình sẽ không ngoài là đi cine, hoặc là đi phòng trà hoặc đại hội nào đó. Mãi đến lúc xe taxi dừng bên đường Lý Trầm Quán, Thúc mới ngơ ngác hỏi con, ủa sao lại đến đây? Các con định cho ba ăn chả cá ở đây hay sao? Tuyết cười tiết lộ bí mật, chúng con đưa ba lại thăm bà Hằng để ba xem con bà ta có giống ba hay không. Thúc ngẩn người nhìn Tuyết, không biết có nên là tin lời Tuyết hay không, vì Tuyết thường hay trêu chọc bố. Thì Huyền đã thưa, Tuyết nó nói thật đấy ba, thấy ba độ này có vẻ mệt mỏi nên hai đứa chúng con bàn với nhau đưa ba đi lại thăm bà Hằng cho vui. Nghe Huyền nói, Thúc tin liền. Mắt Thúc vụt sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi đang thèm khát. Nhưng Thúc vờ làm ra mặt nghiêm hỏi con, chúng mày tận thật đấy, lỡ mà má chúng mày biết thì sao? Tuyết nhanh nhậu, biết làm sao được, mà dù có biết thì tội vạ, đã có con gánh cho ba. Chính danh thủ phạm xưởng xuất ra, vụ này là do con. Thúc âu yếm cốc lên đầu của con, bất giác Thúc đưa tay lên cổ nắn lại cái cà ravat hơi lỏng lẻo, khiến Tuyết nhận thấy cử chỉ làm dáng hy hữu của bố. Đưa mắt nháy nháy Huyền, rồi nói nhỏ bên tai của Thúc, trước khi bấm vào cái nút chuông nhà bà Hằng, xin giao hẹn trước với ba, ba đừng có mê bà Hằng ba nhé, tiếng sét ái tình thì nổ, mà chết thì lay cả tụi con đó ba. Thúc mỉm cười gật đầu lia lịa, trên môi cứ luôn nở nụ cười, một nụ cười rất trẻ trung hồn nhiên, một nụ cười mà lũ con của Thúc chưa bao giờ thấy trên gương mặt của bố. Ngay lúc đó, Hằng xuất hiện ở trên khung cửa sổ với một bộ đồ kimono màu xanh mát dịu. Hằng thốt lên một tiếng reo vui mừng, đượm một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Huyền và Tuyết đi cùng với một người đàn ông mà tuy chưa gặp lần nào, Hằng cũng đoán ra ngay chắc là ba của Huyền và Tuyết, vì Tuyết lại hao hao có cái nét mặt giống của Thúc. Lại chị ạ, em đưa ba em lại thăm chị. Nghe Huyền giới thiệu Thúc, Hằng nhìn thẳng vào mắt trong một khoảnh khắc, rồi cúi đầu chào một cách duyên dáng. Được nghe nói về ông nhiều lần, bây giờ tôi mới gặp, thật là hân hạnh cho tôi.
Tôi cũng vậy, Thúc trả lời cục ngủng, rồi chăm chú ngắm nhìn Hằng, ngắm cái gian phòng.
Tuyết cứ theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của bố, không khỏi lấy làm lạ khi thấy Thúc có vẻ lừng khừng, ít nói chứ không vồn vã săn đón, như là Tuyết vẫn dự đoán. Có ngờ đâu đó chỉ là bề ngoài, và sở dĩ Thúc không niềm nở lịch sự, vì ngay từ phút giây đầu tiên cuộc gặp gỡ, Thúc đã tự nhủ, mình phải yêu người đàn bà này. Không biết hai người có duyên số gì, có dây quan nghiệp gì ràng buộc họ trong kiếp trước, hay có lẽ đúng hơn là Thúc đang ở cái trạng thái trống rỗng ghê gớm, cái trạng thái chờ một cái gì đó mới lạ, bất luận là tốt hay xấu, lầm hay dữ. Còn Hằng khi thấy cái nhìn lần đần nặng trĩu khát vọng thầm kín của Thúc cố tình dừng lại một cách ngang bướng trên khuôn mặt của nàng, trên cơ thể thì nàng cũng tự nhủ, ít ra cái người đàn ông này cũng là người có cá tính đấy, không đến nỗi vô vị như những người khác. Không thấy bóng dáng Chiến Đâu, Huyền hỏi Hằng, Chiến Đâu hả chị? À, cháu nó đi cine với chị hai, thành ra nhà không có người làm, để tôi xin phép đi pha trà mời ông. Tuyết nhanh nhậu, thôi chị để em pha cho.
Ai lại làm thế?
Thấy Thúc im lặng, chỉ nhìn hết Hằng lại nhìn vào gian nhà của Hằng.